Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ trình bày viễn kiến về thỏa thuận Israel-Palestine trong nỗ lực vào phút cuối. Trung Quốc kêu gọi Vatican hành động để cải thiện quan hệ. Và người Việt Nam trở thành nhóm dân nước ngoài đông thứ nhì ở Hàn Quốc.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm thứ Tư đã khởi động một nỗ lực vào phút cuối để bảo tồn những nét chính lớn của giải pháp hai nhà nước giữa Israel và người Palestine, và ông cảnh báo giải pháp này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Trong một bài diễn văn tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Kerry cũng bênh vực quyết định của Mỹ không biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tuần trước về một nghị quyết lên án những khu định cư của Israel trên lãnh thổ của người Palestine. Cuộc biểu quyết tại Liên Hiệp Quốc là nhằm bảo tồn giải pháp hai nhà nước, theo lời ông Kerry. Ông nói tiếp, đó là điều mà khi đó chúng tôi đang bảo vệ, tương lai của Israel như một nhà nước Do Thái và Dân Chủ. Những nhà lãnh đạo Israel, cũng như những nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Mỹ, đã đả kích hành động này, nói rằng Mỹ đã không bênh vực Israel, đồng minh lâu năm của mình. Nhưng ông Kerry hôm thứ Tư bác bỏ những chỉ trích đó, nói rằng Israel sẽ luôn là một đồng minh thân cận, nhưng rằng những khu định cư là một trở ngại lớn cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Bạn bè cần phải nói với nhau những sự thật khó nghe và tình bạn đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau, ông Kerry nói, nhấn mạnh rằng hiện trạng đang dẫn tới giải pháp một nhà nước mà hầu hết mọi người không thực sự mong muốn. Ông Kerry nói, người Israel và người Palestine có thể chọn để sống với nhau trong một nhà nước, hoặc họ có thể tách thành hai nhà nước. Ông nói tiếp, nhưng thực tế căn bản là thế này, nếu sự lựa chọn là một nhà nước, Israel có thể là một nhà nước Do Thái hoặc là một nhà nước dân chủ, nhưng không thể là cả hai. Vấn đề giữa Israel và người Palestine là trọng tâm chính cho ông Kerry khi ông nhận chức vụ cao nhất tại Bộ Ngoại giao vào tháng 2 năm 2013. Nhưng nhiều năm đàm phán, bao gồm một số khoảng thời gian ngoại giao con thoi ráo riết, đã không mang lại được một thỏa thuận về giải pháp hai nhà nước mà ông xem là cách duy nhất để đạt được hòa bình. Một trở ngại dai dẳng là việc Israel tiếp tục xây dựng những khu định cư trong những khu vực mà người Palestine xem là thuộc nhà nước tương lai của họ. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hôm thứ Ba cũng góp lời đả kích chính quyền Obama về cách đối xử với Israel. Chúng ta không thể để cho Israel bị đối xử bằng sự khinh thị và coi thường như vậy được. Họ từng có một người bạn tốt nơi nước Mỹ, nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, ông Trump viết trên Twitter. Ông nói thêm, hãy mạnh mẽ lên Israel, ngày 20 tháng 1 đang tới nhanh. Tin tức từ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Ankara và Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận ngừng bắn cho khắp cả nước Syria, nhưng Nga từ chối bình luận về những tin tức này và những nhóm phiến quân nói chưa có thỏa thuận hưu chiến chính thức nào được các bên nhất trí. Đã có sẵn hai văn kiện về một giải pháp ở Syria. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu được dẫn lời nói hôm thứ Tư, bên lề một buổi lễ trao giải ở Ankara. Một là về một giải pháp chính trị, và hai là về một lệnh ngừng bắn. Chúng có thể được thực thi bất cứ lúc nào, ông Cavusoglu nói. Thông tấn xã nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu dẫn một nguồn tin chính thức cho biết lệnh ngừng bắn có thể đi vào hiệu lực lúc 22 giờ UTC hay nửa đêm ngày thứ Tư. Nhưng phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Dmitry Peskov, mặc dù khẳng định hai bên đã liên lạc thường xuyên để bàn về Syria, từ chối bình luận về tin tức về thỏa thuận ngừng bắn, nói rằng ông không có đầy đủ thông tin. Moscow và Ankara đã giao tiếp với nhau trong những cuộc thương thuyết căng thẳng trong những tuần qua. Hồi đầu tuần này, hai bên đã điều giải một thỏa thuận cho một lệnh ngừng bắn và di tản người tị nạn khỏi những khu do phiến quân kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria. Tuần trước, Ngoại trưởng các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga đã gặp nhau tại Moscow để hội đàm về Syria. Theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu đã hai lần nói chuyện qua điện thoại trong tuần này với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hai phe đối đầu trong cuộc nội chiến ở Syria, nhưng các nhà phân tích nói rằng hai nước đã nhận thức được tầm quan trọng của nhau để giải quyết cuộc xung đột này. Nhà chức trách Đức đã câu lưu một người đàn ông Tunisia bị cáo buộc là có liên hệ với Anis Amri, nghi phạm thực hiện vụ tấn công chết người nhắm vào một ngôi chợ Giáng sinh ở Berlin. Các công tố viên liên bang hôm thứ Tư nói rằng người đàn ông 40 tuổi đã bị bắt giữ sau một cuộc lùng soát cơ sở làm ăn và nhà riêng của ông ta. Các giới chức cho biết đã phát hiện số điện thoại của ông này trong điện thoại cầm tay của Amri. Cuộc điều tra cho thấy người đàn ông Tunisia có thể liên hệ tới cuộc tấn công, theo một thông cáo của công tố viên liên bang. Các công tố viên có tới thứ Năm để quyết định liệu họ có đủ chứng cứ để yêu cầu tòa ra trát bắt giữ ông ta hay không. Amri đã lái một xe tải lao vào ngôi chợ đông đúc, giết chết 12 người và làm bị thương 56 người. Trước cuộc tấn công, anh ta đã thu một băng video cam kết trung thành với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo và thủ lĩnh của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi. Một quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên mới đây đã đào tị sang Hàn Quốc nói rằng năm sau sẽ là năm thuận lợi nhất đối với Bắc Triều Tiên để thúc đẩy chương trình hạt nhân vì thay đổi lãnh đạo tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Ông Tae Yong-ho, từng là nhà ngoại giao cao cấp thứ hai của Bắc Triều Tiên tại London, nói rằng trong bối cảnh Hàn Quốc tổ chức bầu cử tổng thống và Hoa Kỳ chuyển tiếp sang một chính phủ mới, Bắc Triều Tiên tin rằng năm 2017 sẽ là thời điểm tốt nhất để phát triển hạt nhân. Ông Tae đào tị sang Hàn Quốc hồi tháng 8 năm nay. Ông là quan chức cấp cao nhất của Bắc Triều Tiên đã đào tị trong gần 20 năm qua. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba với các nhà báo Hàn Quốc, ông Tae nói ông không biết về tình hình của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, nhưng ông tin rằng Trung Quốc sẽ không quá nghiêm khắc với Bắc Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, vì nếu Bắc Triều Tiên tan rã thì một nước Triều Tiên hợp nhất sẽ thân với Mỹ. Ông Tae nói nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân, dù cho có đánh đổi được một khoản tiền lớn. Nhà ngoại giao Lưu Vong nói ông Kim đang xúc tiến chương trình phát triển hạt nhân với ý định sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân trước cuối năm tới. Bắc Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân trong năm nay và đã bắn hơn 20 phi đạn đạn đạo. Bắc Triều Tiên còn công khai tuyên bố sẽ phát triển khả năng để có thể thực hiện một cuộc tấn công dùng vũ khí hạt nhân nhắm vào Hoa Kỳ. Ông Donald Trump sẽ nắm quyền kiểm soát ngành hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1, và Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới. Ông Tae dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ cố gắng đối thoại với hai chính quyền mới trong một nỗ lực để được công nhận là một nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Tae nói thêm rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục tiến hành thử hạt nhân để răn đe chính sách ủng hộ các biện pháp chế tài của Seoul và Washington đối với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc kêu gọi Giáo hội Công giáo La Mã cố gắng cải thiện mối quan hệ với Bắc Kinh bằng cách tỏ thái độ linh hoạt và thực dụng để đạo Công giáo có thể thích nghi với xã hội Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, hôm thứ Ba, người đứng đầu Cục Quản lý Nhà nước về các vấn đề tôn giáo, ông Vương Tác An, đã bày tỏ hy vọng rằng Vatican sẽ thực hiện các bước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải thiện mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Trung Quốc. Ông Vương lên tiếng tại một cuộc họp ở Bắc Kinh với Giáo hội Công giáo do Nhà nước Trung Quốc quản lý. Trung Quốc cắt đứt quan hệ với Tòa Thánh Vatican vào năm 1951, tức 2 năm sau khi Cộng sản lên nắm quyền ở Trung Quốc. Nhưng Vatican vẫn duy trì mối quan hệ chính thức với Đài Loan, đảo quốc mà Trung Quốc tuyên bố thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Kể từ khi cắt đứt quan hệ với Vatican, Trung Quốc cho rằng Hiệp hội Công giáo Ái quốc do đảng kiểm soát của Trung Quốc có quyền bổ nhiệm các giám mục ở Trung Quốc. Tòa Thánh Vatican thì khẳng định chỉ định giám mục là thuộc thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng. Vụ tranh chấp này là một trong những lý do chính khiến mối quan hệ Trung Quốc-Vatican chưa được nối lại đầy đủ. Ông Vương nói chính phủ Trung Quốc hy vọng Vatican sẽ áp dụng một lối tiếp cận linh hoạt và thực dụng hơn, đồng thời sẽ có hành động để cải thiện mối quan hệ hai bên. Tuy nhiên, ông không nói rõ hành động cụ thể mà chính phủ Trung Quốc muốn Vatican làm là gì. Triển vọng đạt được một thỏa thuận giữa hai bên đã gặp trở ngại vào tuần trước khi một giám mục được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn nhưng bị Tòa Thánh Vatican và Tuyệt Thông tham gia vào việc phong chức các giám mục mới. Vatican tuần trước nói họ tin chắc rằng những người Công giáo ở Trung Quốc đang chờ đợi tín hiệu tích cực sẽ giúp họ có niềm tin trong các cuộc thảo luận giữa hai bên và hy vọng vào một tương lai của sự hiệp nhất và hòa hợp. Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc từ lâu lo ngại những sự chống đối với Đảng Cộng sản, có thể lan rộng bởi các tổ chức tôn giáo và dân sự nằm ngoài tầm kiểm soát của họ.
Kinh tế Việt Nam tăng 6,2% năm 2016, còn khó khăn năm 2017. Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 28 tháng 12 công bố, kinh tế có mức tăng trưởng ước tính là 6,21% trong năm 2016. Tỷ lệ này vẫn giữ Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Tuy nhiên, con số 6,21% thấp hơn mục tiêu của chính phủ là 6,3-6,5% và thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 6,68% của năm 2015. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam phát triển chậm lại trong vòng 4 năm qua. Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân của tăng trưởng chậm lại trong năm nay là do sự đi xuống trong ngành nông nghiệp và khai khoáng. Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam trong năm qua với VOA, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nêu ra những điểm tích cực.
Thứ nhất, chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Xuân Phúc ngay từ đầu đã hết sức chú ý đến việc cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp, nhất là ra quyết định số 35. Những nguyên tắc cơ bản trong nghị quyết 35 thực sự là những nguyên tắc mà ở các nền kinh tế khác mà ta đang vận hành theo cách là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và tạo sự bình đẳng, môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp với nhau. Thứ hai nữa là thông điệp lâu nay chờ đợi là chính phủ chấp nhận việc cải thiện về chế độ đất đai, chấp nhận để cho tích tụ đất đai cũng như tháo gỡ những khó khăn trong sử dụng đất của doanh nghiệp, của nông dân để làm sao cho nông nghiệp có thể được tổ chức lại, sản xuất theo quy mô lớn hơn. Thứ ba nữa là cái cố gắng của chính phủ Việt Nam hay của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập thì cũng vẫn được tiếp tục. Điều đáng tiếc là TPP bị chính quyền mới của Mỹ dừng lại. Tuy nhiên, cái thông điệp mà chính phủ Việt Nam đưa ra thì vẫn là dù không có TPP, Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục cải cách, sẽ vẫn tiếp tục những cố gắng của mình để làm sao hội nhập tốt hơn với các thị trường khác.
Những điểm tích cực này, theo bà Lan, đã mang lại kết quả là tăng niềm tin trong giới kinh doanh, thể hiện qua thực tế có khoảng 110.000 doanh nghiệp đăng ký mới trong năm 2016. Đây là một mức tăng lớn. Song bà lưu ý, do sự cải thiện môi trường kinh doanh chưa đầy đủ, có nhiều vấn đề tồn tại nên trong số các doanh nghiệp có từ trước, 73.000 doanh nghiệp đã đóng cửa trong năm 2016, dù ít hơn con số 81.000 năm 2015, đó vẫn là một con số lớn. Nói về những vấn đề tiêu cực trong nền kinh tế Việt Nam năm qua, chuyên gia Phạm Chi Lan điểm lại một số diễn biến chính.
Số 1 là vấn đề môi trường. Và cái cách thức của Việt Nam ứng phó với chuyện môi trường, nhất là câu chuyện Formosa xảy ra. Cho đến nay thì mới quy tội được Formosa, chứ còn về phía Việt Nam chưa quy tội được cho bất cứ cơ quan nào hoặc cá nhân nào. Tôi nghĩ đấy là cái điều rất cần phải quan tâm, bởi vì những sự cố môi trường trong tương lai nó có thể xảy ra tiếp. Và nó đòi hỏi là phải làm rất rõ trách nhiệm giải trình của từng đơn vị, từng cá nhân trong công việc. Cái thứ hai nữa là một loạt các vấn nạn khác xảy ra cũng không quy kết được trách nhiệm. Ví dụ như thủy điện ở một số nơi xả ra và như vậy là làm cho người dân ở các vùng là bị lụt lội, bị ngập. Làm rõ trách nhiệm của các đơn vị vận hành các thủy điện đó như thế nào. Thế cái này rất cần phải làm rõ và quy trách nhiệm cho họ, buộc họ phải bồi thường cho người dân. Thứ ba nữa là về quan hệ thương mại với các nước. Năm đầu tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN, Việt Nam thực sự đã có rất nhiều những bài học không hay cho mình. Xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN không tăng được, mà lại còn thậm chí còn giảm đi tới 9% so với năm trước. Trong khi đó nhập khẩu từ ASEAN lại tăng tới 40%. Tương tự như vậy là quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam vẫn để nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc.
Bà Lan cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam dù có thời gian chuẩn bị cho hội nhập đã lâu, nhưng họ không tự mình nâng cao năng lực cạnh tranh, kết hợp với thực trạng các chính sách và hành xử của các bộ chưa hợp lý, nên không củng cố được hoạt động ngay ở thị trường trong nước. Ngược lại, bà chỉ ra rằng các nhà đầu tư lớn của ASEAN, nhất là Thái Lan, lại đang xâm nhập hiệu quả vào thị trường Việt Nam, thâu tóm các doanh nghiệp và hệ thống phân phối ở Việt Nam. Bà nhận định với diễn biến như vậy, tương lai nhập siêu từ ASEAN sẽ tăng hơn nữa. Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam không tạo được thặng dư từ xuất khẩu trong buôn bán với Trung Quốc và ASEAN, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cảnh báo điều đó sẽ không tốt cho nền kinh tế và làm tăng thêm sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc. Rốt cuộc Việt Nam không tận hưởng được những lợi ích của hội nhập mà để những lợi ích đó rơi vào tay của Trung Quốc và ASEAN. Từ những diễn biến cả tích cực lẫn tiêu cực về kinh tế trong năm 2016, chuyên gia Phạm Chi Lan đưa ra dự báo về năm mới.
2017, tôi e là sẽ tiếp tục là một năm rất thách thức đối với Việt Nam, trong khi những vấn đề về môi trường ở Việt Nam chưa được giải quyết thấu đáo, cho nên các doanh nghiệp của các hoạt động khác nhau cũng vẫn có tiềm ẩn một cái nguy cơ là gây tiếp những vấn đề trả họa môi trường hoặc ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Cái nhân tố thứ hai là thị trường thế giới tiếp tục diễn biến theo một cách rất là bất định và khó lường trước, kể cả thương mại với Hoa Kỳ. Bây giờ không những là chưa có TPP mà ngay cả những quan hệ vốn có cũng có thể bị thách thức thêm. Một phần là do chính sách của chính phủ mới, ông Trump đấy, có nghĩa là những công việc mà lâu nay đặt gia công ở Việt Nam thì cũng có nguy cơ là có thể họ chuyển về làm ở Hoa Kỳ. Việt Nam phải tính, phải lường trước được cái khả năng thị trường Mỹ sẽ không được như trước. EU sau Brexit sẽ chưa biết về hướng như thế nào. Kinh tế Việt Nam dựa vào một mặt là về thiên nhiên, một mặt là thị trường toàn cầu. Nó đều chứa đựng những nhân tố có thể là bất lợi cho Việt Nam nhiều hơn là những nhân tố thuận lợi mới. Thế còn trong nền kinh tế, trong nước của Việt Nam thực hiện cuộc cải cách thể chế vô cùng cần thiết thì dường như cũng vẫn còn khó.
Việt Nam có dân số 93 triệu người. Trong năm 2015, kinh tế Việt Nam đã có mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ năm 2007. Mức tăng chậm lại trong năm nay là sự giảm tốc đầu tiên kể từ năm 2012. Xếp hạng về tỷ lệ tăng trưởng trong khu vực, năm nay Việt Nam có tốc độ chậm hơn Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Năm 2016, năm của cán bộ ra nước ngoài chữa bệnh. Trong một động thái mới nhất liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang, nơi ông Thanh công tác trước đây, hôm 28 tháng 12, công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với bí thư và nguyên bí thư của tỉnh này vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ. Ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được cho là hiện đang trốn ở nước ngoài sau khi viện lý do đi nước ngoài chữa bệnh. Ông Thanh bị cáo buộc làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng khi còn giữ chức phó tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam. Sau vụ ông Thanh, hàng loạt các cán bộ trong các đại doanh nghiệp khác tiếp tục ra nước ngoài chữa bệnh và biến mất. Báo chí Việt Nam sau đó đưa tin những cán bộ này đều có dính líu tới các vụ thất thoát, thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong thời gian nắm giữ các chức vụ chủ chốt tại các doanh nghiệp nhà nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà quan sát và vận động cho xã hội dân sự ở Việt Nam, nói với VOA rằng hiện tượng cán bộ viện cớ ra nước ngoài chữa bệnh để bỏ trốn không có gì lạ ở Việt Nam. Nhưng theo ông Nguyễn Quang A, vì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, là người khởi xướng nêu vấn đề này nên báo chí và truyền thông Việt Nam có dịp để biến những vụ như vụ ông Trịnh Xuân Thanh và các vụ khác trở thành một hiện tượng đặc sắc của năm 2016.
Thực sự những cái điểm như thế là nó đã có từ trước rồi, chứ không phải là đặc điểm riêng của 2016. Nó là một cái đặc điểm chung của cái nền kinh tế và cái chính trị của Việt Nam.
Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong một lần trả lời phỏng vấn VOA nhận xét rằng hiện tượng quan chức bỏ trốn sau khi bị lộ tẩy ở Việt Nam là khá giống với Trung Quốc. Ông nói,
hiện tượng các quan chức sau khi vi phạm những cái kỷ luật ấy, thậm chí là có những cái tội về cố ý làm trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng hay là tham nhũng thì trốn chạy khỏi, thì cái này tiền lệ này rất là rõ ở Trung Quốc rồi. Cho nên là với một cái cơ chế, cái thể chế tương đồng và cái cách làm nó cũng gần tương tự, nó ở một cái quy mô nhỏ hơn và thấp hơn, thì người ta cũng đang là gọi là dư luận đang hướng theo, tức là phán xét theo cái hướng đó. Có nghĩa là trong một thời gian ấy, anh buông lỏng quản lý cán bộ, cho nên ấy, là rất là nhiều những cái người có chức có quyền theo đó là người ta đã chuẩn bị sẵn một cái hậu phương ở một cái nước nào đó, ý nói là cả tiền rồi cơ sở vật chất và thậm chí là những cái tài sản ở một nước nào đó, thì sau đó mà có bị động một cái là họ có thể chạy ra nước ngoài.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng thừa nhận hiện tượng quan chức bỏ trốn và phản ứng chống lại hiện tượng này ở Việt Nam có sự tương đồng với Trung Quốc, nhất là kế sách đã hổ diệt ruồi của ông Tập Cận Bình và việc chống tham nhũng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là ta đánh ta. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói, hiện tượng này là nét chung của tất cả các quốc gia cộng sản, chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam và Trung Quốc.
Nó là cái nét chung của tất cả những cái nước cộng sản, chứ không phải là chỉ có Việt Nam và Trung Quốc. Nó chỉ khác nhau về mặt mức độ. Những nước cộng sản nào mà bắt đầu gọi là có nới về mặt kinh tế, thì những cái hiện tượng như thế nó luôn luôn xảy ra. Còn ở trong cái chế độ cộng sản mà nó hoàn toàn là kế hoạch hóa, nó vẫn có cái hiện tượng như thế, nhưng cái phạm vi, cái quy mô của nó khác. Và tất nhiên tức là gì? Hai nước Việt Nam và Trung Quốc là hai cái nước mà nó mở cửa về kinh tế, có thể nói là đặc sắc nhất trong tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, và nó còn kéo dài trong cái thời gian, và kinh tế nó phát triển, và cái điều đấy nó tạo ra những cơ hội để cho những cái hiện tượng tham nhũng, lấy của công làm của tư, rồi nó làm cho xung đột với cái lời nói của lãnh đạo của Đảng Cộng sản là người ta phục vụ cho nhân dân, vân vân và vân vân. Và chính thế thì những người cầm đầu phải tìm cách để trừng trị những người vi phạm như thế. Trong thực tế là trừng trị những cái phe cánh địch thủ của mình ở cái khía cạnh như thế, thì đúng là Việt Nam và Trung Quốc là nó có những nét rất là giống nhau. Nhưng mà nếu mà xét về cái động cơ đằng sau thì ở tất cả các nước cộng sản nó đều như vậy, và nhất là ở những nước cộng sản có cải cách về mặt kinh tế.
Cả hai nhà quan sát đều cho rằng các biện pháp đối phó với hiện tượng quan chức bỏ trốn ra nước ngoài hiện nay của Việt Nam là rất thiếu hiệu quả. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, khoan hãy nói đến những vấn đề về dân chủ. Chỉ cần giới lãnh đạo Việt Nam tuân thủ những yêu cầu cơ bản của luật pháp thì cũng đã đủ để có thể cải thiện công tác chống tham nhũng. Hiện vẫn đang bị cho là luẩn quẩn và thiếu thực tế.
Nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách quản trị của những người cầm quyền. Nếu mà họ để cho cái gọi là pháp trị rất là mạnh, tất cả mọi thứ là minh bạch và có cái sự giám sát lẫn nhau. Nếu những người cộng sản Việt Nam họ học theo kiểu của Singapore chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là có thể cải thiện được rất là nhiều về tình hình chống tham nhũng.
Theo số liệu thống kê của Thanh tra Chính phủ, chỉ riêng từ ngày 1 tháng 10 năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra 254 vụ án, 627 bị can phạm tội về tham nhũng. Cơ quan thanh tra cũng đã phát hiện vi phạm gần 93.000 tỷ đồng, hơn 14.000 hectare đất và kiến nghị thu hồi gần 20.000 tỷ đồng và hơn 6.000 hectare đất. Người Việt đông thứ nhì trong số người nước ngoài sống ở Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc hôm 27 tháng 12 cho hay, lần đầu tiên trong 16 năm, số người Việt sống tại Hàn Quốc đã vượt qua người Mỹ, khiến Việt Nam trở thành sắc dân đông thứ nhì trong các cộng đồng nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc. Theo số liệu từ Văn phòng Nhập cư Hàn Quốc, tính đến ngày 30 tháng 11, số lượng người Việt hiện đang sống tại Hàn Quốc là 147.295 người, chiếm 7,4% số người nước ngoài. Đứng đầu là người Trung Quốc với số lượng 1 triệu người, chiếm 50%, và người Mỹ trở thành sắc dân đông thứ ba với hơn 140.000 người, chiếm 7%. Kể từ khi văn phòng này bắt đầu thu thập các số liệu thống kê về người nước ngoài vào năm 2000, đây là lần đầu tiên số lượng người Việt vượt mức người Mỹ trong 2 tháng liên tiếp. Các giới chức di trú nói tỷ lệ người Việt cao ở Hàn Quốc chủ yếu là do công nhân đến Hàn Quốc lao động và phụ nữ Việt Nam kết hôn với đàn ông Hàn Quốc. Chuyên gia tâm lý Lê Khanh của Việt Nam nói với VOA rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc người Việt Nam ồ ạt sang Hàn Quốc.
Nhất là về phong tục, về cái hệ thống gia đình và cái cách sống của người Hàn Quốc nó không giống người Việt Nam, khá giống, tức là sau Trung Quốc. Cho nên cái người Việt Nam qua bên Hàn Quốc thì không cảm thấy lạc lõng lắm. Cái thứ hai là cái kinh tế Hàn Quốc là tương đối cao, Cho nên cái người Việt Nam qua Hàn Quốc làm việc á, thì có thể có được thu nhập tốt, có thể gửi về nuôi gia đình được. Nó cũng tương đương với lại đi Úc hay đi Mỹ. Đó. Chứ còn nếu mà qua những vùng khác thì là kinh tế nó không có phát triển bằng thu nhập có thể có sẵn. Và cái thứ ba nữa là cũng là về vấn đề xã hội. Thì cái người Hàn Quốc họ cũng có nhu cầu lấy vợ của người Việt Nam. Họ ưa thích người Việt Nam vì người Việt Nam hiền, dễ bảo, chấp nhận tình trạng mà gọi là gia trưởng của người đàn ông á. Nên cái người phụ nữ Việt Nam qua Hàn Quốc thì rất là dễ thích nghi với cái gia đình.
Theo Văn phòng Nhập cư Hàn Quốc, người Việt Nam hiện chiếm 28% trong số các cuộc hôn nhân đa chủng tộc tại Hàn Quốc. Tính đến cuối tháng 11, có khoảng 152.000 cặp Việt-Hàn kết hôn, xếp vị trí thứ hai chỉ sau Trung Quốc với 37%. Tính về số lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, Việt Nam cũng đứng thứ nhì với 8%, so với Trung Quốc chiếm 43% trong tổng số.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ xem trọng quyền tự do báo chí như một thành phần quan trọng của nền quản trị dân chủ. Thật không may, ở quá nhiều nơi, báo chí đã trở thành mục tiêu trả thù của những người cảm thấy bị đe dọa bởi sự tự do biểu đạt và sự minh bạch trong những tiến trình dân chủ. Trong thống kê hàng năm của mình về số nhà báo bị giam cầm khắp thế giới, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, gọi tắt là CPJ, nhận thấy rằng ngày nay nhiều nhà báo đang bị giam cầm khắp thế giới hơn bất cứ lúc nào kể từ khi CPJ bắt đầu thống kê chi tiết vào năm 1990. Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2016, 259 nhà báo đã bị bỏ tù trong năm nay so với 199 người ngồi tù khắp thế giới trong năm 2015. Thổ Nhĩ Kỳ chiếm gần 1/3 tổng số nhà báo bị giam cầm toàn cầu. Những cuộc trấn áp đang diễn tiến và đã được đẩy mạnh sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua. Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ tù ít nhất 81 nhà báo cáo buộc họ về hoạt động chống nhà nước. Ngoài ra, hơn 100 cơ quan thông tấn đã bị buộc phải im tiếng. Việc bỏ tù những nhà báo tiếp tục là một vấn đề toàn cầu, với Trung Quốc, Ai Cập, Eritrea và Ethiopia là một số trong những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008, Iran không nằm trong số 5 nước giam cầm nhiều nhà báo nhất, vì nhiều người bị kết án vào năm 2009 sau cuộc trấn áp hậu bầu cử đã mãn hạn tù và được thả ra. Tuy nhiên, Tehran vẫn bóp nghẹt tự do báo chí bằng cách tống giam những nhà báo bao gồm nhà làm phim Kevin Karimi, người đang thụ án 1 năm tù giam và 223 roi liên quan đến bộ phim tài liệu của ông về những hình vẽ trên đường phố mang tính chính trị có tên Writing on the City. Báo chí quá thường xuyên là mục tiêu trả thù của những chính phủ đàn áp quyền tự do biểu đạt và sự minh bạch. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng để bảo vệ những nhà báo và vì vai trò thiết yếu của họ trong những xã hội cởi mở và bảo vệ sự thật.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4:30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.